Dapat sebab thêm một cái bài thơ của người Trung Hoa.
22. Tiếp thành cái nghịch cảnh làm sao mà tiến được? Ai ai cũng muốn ước thành thanh nhân tại thế giữ dành tình thương, sanh ra mỗi lối mỗi đường, trường sanh cảnh khó, cơ nương khổ hạnh. Người thế gian ai cũng muốn trở nên một vị thánh hiền, hiền triết để giữ dành tình thương, để phổ biến chuyện này chuyện nọ, để giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người đều có cái đường lối khác nhau, không có ai trường sanh ở thế gian được hết á. Nhưng mà trước mắt chúng ta sanh lão bệnh tử khổ mỗi người đều phải qua cái giai đoạn đó, cái gương khổ hành trước mắt chúng ta thấy. Nay chúng ta thấy người này sanh ra rồi lo lắng cho nó cũng là đau khổ, nó không có miếng ăn nó cũng đau khổ, mà tới lúc nó chết nó cũng đau khổ. Sự ước nguyện của con người không bao giờ được toại nguyện, được việc này rồi nó lại muốn việc khác. Cho nên người tu của chúng ta cũng vậy nữa. Lúc công phu thấy một chút mới đi châu, rồi tưởng là ồ mai tôi sẽ gặp ông Phật, mốt rồi tôi sẽ đi tự làm tiên này kia kia nọ, muốn đủ chuyện hết. Cái đó là thuộc cái vọng động, tự làm cho phân hồn càng ngày càng bận rộn thêm. Cho nên nhiều người tu mà có cái lòng tham lam đó, nó không có tự tại được, rồi rốt cuộc nó làm cho lộn xộn, nó rồi bắt đầu thấy được Môn Đi Châu sau rồi mất hết, là tại vì cái lý do tham lam ở đó. Khổ bao là khổ niệm niệm, bận tâm rối loạn oai nghiêm chẳng còn, lâm khi cũng phải cúi loạn, xét mình xét họ chẳng còn yên vui. Đó, ở thế gian vì sự lộn xộn đó mà nó gây ra sự khổ, mà chúng ta mỗi người ở trong thâm tâm cũng tìm hiểu ghi nhớ cái sự đau khổ đó, bận tâm rối loạn thành ra cái sắc mặt không còn cái sự oai nghiêm tề chỉnh nữa. Tại sao Đức Phật ngồi yên, ngài không nói mà không thấy ngài làm cái gì, ngài lại có oai nghiêm? Mà chúng ta băn khoăn chạy đây chạy đó, rốt cuộc rồi thấy cái mặt chúng ta bơ vơ, rồi từ tan hiếp ra thì hết hồn. Năn nỉ lại là tại sao? Tại chúng ta không có chịu cương quyết khai thông lấy cái thanh điển của chúng ta, thì chúng ta đâu có bình tâm. Khi chúng ta không bình tâm thì bị ngoại xâm. Cho nên mình xét mình, xét họ chẳng còn yên vui. Nhiều người thấy ở thế gian lộn xộn, thấy mình lộn xộn, thấy thiên hạ lộn xộn, tất cả mọi người đều lộn xộn. Cho nên ráng tu cho tới thanh tịnh, mình chỉ biết lo tu cho mình thôi. Đó, đừng có nên mà xét thiên hạ nữa, xét thiên hạ nữa còn đau khổ hơn nữa. Phải tu cho mình thanh tịnh, hầu một ngày kia mình ảnh hưởng cho họ, mình được yên vui, được hạnh phúc ở trong nội tâm, khai thông tiểu thiên địa mình, thì tất cả mọi người sẽ được bắt chước cái con đường đó mà đi lần lần, chứ không có ai đi một lần một được. Sự khổ tâm của mọi người đều có, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy chúng ta mới tự quyết tìm một con đường tu luyện, hầu khai thông sự sáng suốt thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi. Cho nên chúng ta ở đây không phải là ngu muội mà ngồi ở đây để nói chuyện trên trời, ăn cơm thế gian nói chuyện trên trời. Không phải, chúng ta nguyên căn ở bên trên, chúng ta đã có thanh điển, chúng ta có sự sáng suốt. Ngay hiện tại chúng ta mỗi người có thể giao kết, giao liên bất cứ hành động, từ một cái lời nói, một cái hành động của chúng ta, thì nó cũng có động được cái lòng của đối phương. Cho nên đó là thuộc về thiên liên, chứ không phải vật chất ở thế gian. Mà cái đó là nó thuộc về ở bề trên, thanh nhã, chứ nó không phải là cái ô trược như thế gian, mà phải làm cái ảo thuật cho thiên hạ coi. Nhớ là mình tu cho nó khai thông từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, chúng ta nhắm mắt chúng ta mới đoạt được, thấy được cái ánh sáng hào quang của chúng ta xuất phát. Đến lúc đó chúng ta mới nắm được một cái sự sáng suốt và chọn lấy một con đường tự quyết đi cho đến cùng, không có thay đổi, thì càng ngày càng thanh tịnh, chứ không có bao giờ bị thất bại nữa. Cho nên các bạn có cơ hội tu theo cái phương pháp là chúng ta đã kêu bằng mượn trấn khai thông để đi tới thanh tịnh, diệt tất cả những sự động loạn ở nội tâm và ở ngũ hành xâm nhập ở xung quanh. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không có phí công của các bạn đâu, các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dặn, đừng có nên sửa. Tôi cũng xin yêu cầu, nhiều người hay sửa lắm, ta chỉ cái phương pháp làm bao nhiêu đó, nó để làm nhiều hơn hay là nó bớt, hay là nó thay đổi tùy theo cái ý muốn. Vì tại sao nó làm vậy? Nó bị lục căn lục trần gạt nó. Cho nên chúng tôi đã làm bằng giấy trắng mực đen để cho các bạn dồn theo đó, từ cử chỉ một mà lo tu, chứ đừng có biến chế. Nếu biến chế, các bạn cái giai đoạn đầu không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói, cái căn nhà con dơ hôi thì ông phải xịt thứ thuốc này thì cái căn nhà ông nó hết hôi. Nhưng mà không xịt, lấy nước rửa thì nó cũng vẫn còn hôi. Bởi vì ta đã tìm cái phương pháp dược khoa học để giúp đỡ và khai thông, mình lại không dùng, mình sửa nói tôi lấy nước tôi đổ nó cũng hết hôi, nhưng mà cái thấy hết vậy cho nó cũng vẫn còn hôi. Cho nên cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đoạt được dành riêng cho mình, cho nên mình phải cố gắng mà tỉ mỉ đi từ giai đoạn một coi thử kết quả là thế nào, chứ đừng kêu sửa bậy sửa bạ rồi thét rồi làm thét lên không được, rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa. Cho nên chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng cho các bạn nghiên cứu công phu. Còn chúng ta hàng tuần gặp ở đây là để các bạn tìm hiểu thiên liên là gì, thanh điển là gì, trược điển là gì. Chưa nghe qua lời nói của tôi nói, chưa có sự giải đáp khai thông của luồng thanh điển xuất khẩu của tôi, thì các bạn ở trong đó nó cũng có nhiều sự bận rộn. Nhưng mà sau khi phân tích rõ ràng rồi thì tâm thân của các bạn được nó một phần yên vui, và các bạn thấy cái con đường mình phải đi chân chánh, không có mê tín, không có rối loạn, phải cương quyết để nắm lấy, tự chủ mà tự tiến. Cho nên không có nhờ nơi Phật, không nhờ nơi thánh, không có nhờ nơi thần, không có nhờ nơi ma quỷ. Tại sao nói chuyện tu mà không nhờ những thiên liên, rủi thiên liên nó hại mình làm sao? Không, bên trong của mình cũng là thiên liên. Mình đi ngay ngắn ở thế gian, con người ngay ngắn, không có ỷ lại, không có cúc giật thiên hạ. Nó có một số người tham lam nó không ưa thôi, nhưng mà nó lúc nào nó cũng được may mắn hơn những người tham lam. Còn cái phần thiên liên cũng vậy nữa, chúng ta đi ngay thẳng theo cái đường lối của Đức Phật thì tất cả những cái thiên liên tham tham ô xúi dục thì nó cũng vẫn thù ghét, nhưng mà nó không dám gần, bởi vì cái chánh lúc nào cũng đánh đổ cái tà. Cho nên chúng ta phải cương quyết năm đó mà đi, không có thất bại đâu. Đừng có nghe lời người này nói họ tu như vậy rồi điên, tu như vậy rồi sẽ khùng. Không, chúng ta tu rồi nghĩa là mình một giờ khuya bắt dậy công phu làm pháp luân thanh tịnh như vậy, mình khỏe thêm thì mình tự chứng nhận lấy mình, chứ mình không nên nghe người ta nói chuyện này chuyện nọ, họ bày biểu những, vì họ đã xa vô trong cái cơ mê tín thì họ phải nhờ thiên liên giúp đỡ. Còn ở đây mình không, mình đã có sẵn thanh điển ở bên trong thì mình phải thanh lọc để mà tự tiến. Cho nên các bạn phải nắm vững tình hình mà tu, cái này là mình tự lãnh đạo lấy mình chứ không có phá hoại ai hết. Thì tất cả thần thánh ma quỷ đều kiêng nể và kính mến, chứ không có ai phá mình, trừ phi mình mượn cái đạo tạo cái đời, lợi dụng thiên hạ, nói tôi tu một, tôi được một, tôi nói mười để cho họ tin tôi, rồi gạt của thiên hạ. Cái đó không có bao lâu thì các bạn sẽ thấy những người đó bị tà xâm nhập và điên cuồng. Cái đó là tự họ rước vào, chứ không phải là cái pháp này chỉ cho họ. Cho nên đã cho chúng ta cái sáng suốt, nó đã cho chúng ta càng ngày các bạn đã thấy rõ cái khoa học. Chính mình phải khai thông, phải hỷ xả, xả phú cầu bồng, đánh đổ tất cả những trược khí trong bộ đầu và ngũ tạng, rồi nó mới đi tới thanh tịnh khai thông ở bên trên. Lúc đó chúng ta mới đi tới thanh tịnh và đại định được. Cảm ơn các bạn. Sắp đặt của những vị tiền bối để đem lại cái điều lành cho tất cả mọi người thì chúng ta mới đi tu.
nhưng mà tu rồi một thời gian không có kết quả, lại thấy trong tâm mình không yên đó. Vì đó, vì sự bực tức đó, chúng tôi cũng đi tìm như anh đã tìm, nay tìm chút, mai tìm chút, tôi mới may mắn được học được cái pháp này. Và cái pháp này là mượn cái phương tiện để khai thông và đánh đổ trược khí của nội tâm mình, nó mới đi tới thanh tịnh. Chứ không phải vô trong một căn chùa thanh tịnh rồi chúng ta thanh tịnh liền đâu, không. Cái đó chính anh đã ở trong đó và cũng đã ăn chay thì để cho nó nhẹ bản thân vậy thôi. Còn sự thật về cái thanh điển mà đi tìm hiểu cái sự thành công của Đức Phật là phải đi trong cái đường lối đại hùng, đại lực, đại từ bi. Như tôi đã nói hồi nãy, trong cái bài thơ cũng có nói, anh Tuần của chúng tôi cũng có nhắc, chính mình phải lo mình, hộ mình làm thầy bản thể, mình phải nắm tất cả chủ quyền, mình là phần hồn chủ nhân ông. Nếu mà bản thể không có hồn thì cái bản thể đó không có đâu làm gì hết. Xác chết nằm ở trong cái nhà xác, nó không đầy mắt mũi tai miệng, tại sao chúng ta kêu nó không ăn? Nhưng mà chúng ta đây vừa mở miệng là thông cảm, hiểu biết. Con người thoát được tham sân si hỉ nộ ái ô dục thì người đó hiểu tâm hồn của đối phương. Còn người chưa thoát được thì nó cũng cuốn cuộc ở trong sự tham sân si, tùy theo cái điều kiện đàm luận giữa hai bên. Thế nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây phải do mình làm cho mình, chứ không ai giúp được. Mình tự tu tự tiến, chính Đức Phật Ngài đã tự tu tự tiến, chứ không ai tu dùng cho Ngài, mà cũng không ai dạy Ngài. Mà chúng ta ở đây vì chúng ta bị sai lầm, phần hồn bị sai lầm từ tiền kiếp, cho nên luân hồi lại thế gian làm con người. Tất cả chúng ta ngồi ở đây không có người nào tốt hết rồi, đều là hư mới sửa, tu là sửa. Mà chính bản thân của tôi cũng không có tốt, tôi mới chịu sửa. Tôi sửa càng ngày được nhẹ tới đâu thì tôi nói tới đó. Sau này các bạn tu cũng vậy. Tôi hồi trước cái tánh tình tôi nó lâu thôi, tôi gây gỗ đối với vợ con không tốt, đối với chồng tôi không hay. Bây giờ tánh tình tôi nó thay đổi, từ bi hỷ xả, tôi mới biết cái gì kêu bằng từ bi hãy xỉ xả. Tôi khai thông cái luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể của tôi, nó hòa cảm vũ trụ, cái lượng tôi nó càng ngày càng rộng, cái tư tưởng tôi nó càng ngày càng sáng suốt, thì tôi mới tha thứ cho đối phương. Tại sao mới tha thứ đối phương? Là tôi xét thấy sự đau khổ của đối phương, tôi cần tôi cứu. Dù cho người ta chửi tôi, nhưng mà tôi đã hiểu rằng tại sao người đó chửi tôi, là tại vì ở trong đó người ta đã sanh một cái bệnh quá tham, rồi họ sử dụng những cái luồng thanh điển của họ sai quay, rồi nó đem cái thâu thập cái trược điển vô bên trong, nó làm con người tối tâm mờ ám, không hiểu tình lý nguyên do, nguyên lai do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cho nên nó mở miệng gây gỗ thiên hạ, rồi tìm cách hại lẫn nhau. Cho nên có những vị tu ở trong chùa cũng khổ lắm, phải học bùa học phép, trấn đầu này trấn đầu kia trấn đầu nọ, một mặt sợ ma, một mặt sợ người ta hại đó. Nói học ba cái phép đó, đó nó đã hết thì giờ rồi, tuổi tác của chúng ta nó đâu có chờ đợi chúng ta tu, nó không có chờ đợi tới một thời gian nào đó rồi nó đi. Cho nên cũng bây giờ cũng có đồng bóng lên nhiều lắm, có nhiều vị thiên liên về cũng nói đạo, cái đó là về tu lực. Tới đó không có giải quyết được chết, rồi cũng muốn tiếp tục hành pháp, mượn cơ thể của người để truyền pháp, nhưng mà không biết cái đường lối nào mà đi lên bên trên. Còn cái đằng này của chúng tôi tu phải mở bộ đầu, bắt soi hồn, tập trung cái luồng điển trên bộ đầu, nó khai thông.
Vào ngày 3 tháng 11 năm 1973,
sáng tạo cơ hành tiến, chuyển qua qua sanh thiết nơi điệp, tứ đại hợp thành cơ cấu hóa, giữ hồn giảm biến tạm tầm duyên. Đó, tất cả đều ở bên trên sáng tạo, chúng ta mới có một cơ hình mọi người đang tiến ở đây, và chuyển qua qua sanh, người này sanh người kia, thiết nơi điệp ở thế gian, tứ đại hợp thành nước lửa gió đất thành cơ cấu hóa cơ thể con người.
để nó giam hồn, giam vía, để tạm tầm cái sự giao kết chuyển giao ở thế gian. Cơ hình liên điển nối liền, được cắn tái ngộ thân quyền tạo cơ. Cái cơ hình của con người là cái liên điển từ tiền kiếp nối liền xuống luân hồi xuống thế gian, được cắn tái ngộ thân quyền tạo cơ. Chúng ta gặp ở đây, có người thích hợp với người này, và người chống trả với người khác là cái tiền căn tái ngộ. Có người đàm đạo với người này thích, mà người đàm đạo với người khác, hai bên cũng chống nhau, nó không có thích hợp. Chuyển luân từ giấc, từ giấc từ giờ, đấu tranh minh cảm quyền cơ thế tình. Mỗi giấc giờ nó đều thay đổi thế này. Nó đấu tranh minh cảm, nó muốn biết được những cái sự gì mà nó không có thể biết. Đó là cái quyền cơ cái thế tình. Ở thế gian nó cũng có cái bí mật của nó, nhưng mà người thế gian ai cũng muốn biết, nhưng tò mò muốn hiểu sự này thì cái sự nọ. Thông minh cảm giác đẹp hơn, lu mờ cảm giác tâm tình đa đoan. Mình thông minh, cái phần điển ở trên bộ đầu nó mở, nó thông, tự nhiên nó sáng suốt, nó cảm giác, nó thấy đẹp hơn, nó thấy con người đáng là một con người, đáng hòa cảm với những cái vũ trụ, chứ nó không có phải là tủi hận để mà tu. Chúng ta tu ở đây hòa cảm rồi, thấy con người ở đâu chúng ta cũng thấy dễ dãi và cởi mở, cho không có bực tức. Mà những người tu nhưng mà buồn hận gia đình để đi tu, dù ghét đời, dù rửa đời, chuyển đời, cái đó không được. Cái đây là mình minh cảm, thông cảm, thông minh, tu cho nó mở bộ đầu, nó mới minh. Nó cảm giác đẹp sinh, nó cảm giác cái quyền cơ cấu tạo của cơ thể của nó rất bí mật và quyền di. Ở trong đó nó khai thác càng ngày càng tiến, càng cởi mở, càng sáng suốt. Tiến lên thì đã thấy cái vũ trụ còn tinh vi hơn cái cơ thể nó nữa. Lưu mờ cảm giác tâm tình đã đoan, khi mà chúng ta tu về lưu mờ, nói là tôi làm phước kể ơn cho thiên hạ, thì càng ngày nó càng lưu mờ, nó thấy cái tâm tình đã đa đoan, nó làm nhiều điều lành, nó cho là lành, nhưng mà cái điều đó ác nó không hiểu, rồi nó làm cho càng ngày càng tu càng chậm tiến. Lý do đó hướng về chư Phật trấn an, sửa tâm sửa tánh, phước ban lưu đời. Cái người tu chúng ta hướng về chư Phật, Phật là gì? Phật là lìa khỏi những sự động loạn của nội tâm họ. Thì chúng ta hướng về Đức Phật thì ít nhất chúng ta phải có một hành động nào để tiêu diệt cái tham sân si hỉ nộ ái dục của mình. Căn bản nó đã cấu tạo trong ngũ uẩn của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta sơ hồn để cho nó giải tỏa ra đi, thì nó hướng về chư Phật, lúc nào nó cũng đi về cái luồng điển thanh tịnh, nó mới trấn an được cái nội tâm nó. Sửa tâm sửa tánh, phước ban muôn đời, sửa được cái tâm tánh nó hòa hợp với đại tự nhiên, hòa hợp với tinh không, hòa hợp với tất cả những sự bất động, thì tự nhiên nó thấy phước ban muôn đời lúc nào nó cũng được an khương hết, chứ không phải lấy đợi giờ thiền rồi mới an khương. Nó tu cái đầy đủ rồi thì 24 tiếng giờ nào nó thấy nó cũng vui vẻ an khương, chứ không phải tới giờ công phu nó mới an khương. Nói theo đường lối phân lời âm tin chân giả tự rời tự xa, mình nói theo cái đường lối của Đức Phật. Trước kia ngài đã tu bỏ tất cả những cái âm thanh chân giả, ngài cũng bất chấp, không cần suy tư tới nữa. Thì mình trong này mình tu cũng vậy, lấy cái phần thanh điển mà các bạn sơ hồn nghe trung tiên nó mở ra, rồi nó nghe những ví ví, sau này những cái âm thanh đó các bạn không còn nghe nữa, thì tự nhiên nó tự rời tự xa lắm cái sự du động của trong cơ thể, và ngay hẳn cái di động của vũ trụ cũng nó cũng bất động, nó không có theo, nó vượt khỏi cái mức đó. Tiến lên thanh cảnh lập đà, những xây chuyển hóa mới là khôn. Mình tiến lên thanh cảnh lập đà là mình đi tới nó cái nơi không động, thì càng tiến hơn nữa, những xây chuyển hóa mới là khôn. Mình càng ngày càng tiến, mình chuyển hóa từ từng này lên đến từng kia, lúc đó chúng ta mới thấy con người phải làm việc nhiều mới tiến bộ. Là con người khôn, cái con người mà ngồi nó dốc hoài không tu, cái miệng nói tu nói đủ thứ hết, thâu thập tài liệu này tài liệu kia mà không chịu tu không phải người khôn đâu. Cái đó là tự giết lấy mình, rồi đâm ra nói láo, rồi sinh ra cái thần kinh bất ổn nữa. Đổi thay mình đi đi đâu đó mình tu mình tiến được, có cái căn bản thanh tịnh rồi, đổi thay đàm luận ôn tồn tiến về cực độ thân hồ an khương. Mình đổi thay lúc đó mình không còn cái phạm tấn nữa, đàm luận lúc nào cũng ôn tồn, bởi vì nó biết bề trái cũng như bề mặt, nó hiểu rồi, nó không cần phải là gây những sự sân si mà tai hại cho người khác.
nó tiến về cực độ thân hồn an cư, nó tận khả năng của nó tiến, thì cái thân hồn nó mới được an cư. Xưa kia Phật đã mở được con đường tiến tới an vui vô hòa. Đức Phật đã từ cái động loạn đi tới thanh định, là Ngài đã mở đường. Chúng ta cũng mắt mũi tai miệng như người thế gian, cũng cơ thể, cũng ăn uống, cũng đi đứng ngồi nằm, nhưng mà con đường đó Ngài đã mở được. Ngài tự khai thông lấy Ngài con đường, con người tiến tới an vui vô hòa. Chúng ta đi tiến, chúng ta mới cảm Đức Phật. Chúng ta đang khai khát sự thanh tịnh thì chúng ta phải tiến tới con đường Ngài đã tiến và đang tiến. Thì chúng ta thấy cái anh vui hòa lúc nào cái minh cảnh đại nó cũng mở, chúng ta đâu cái gì mà thắc mắc nữa. Vì tối tâm nó mới có thắc mắc, mà sáng suốt không bao giờ có sự thắc mắc. Nay ta tiếp tục mới là người ngoan tại thế, lập đà tự tu. Bây giờ mình tiếp tục đi con đường của những vị trọn lành đã và đang tu. Thì chúng ta cái người ngoan tại thế, lập đà tự tu, chúng ta biết cái đó là cái con đường cuối cùng của mọi người phải đi tới. Chúng ta phải lập đà tự tu, tự sửa lấy mình mới được, chứ không có nhờ ai sửa cho mình. Sửa mình, thức giác vượt mục, tâm linh thay chuyển, phần ngũ chẳng còn. Mình chỉ bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành để sửa mình. Thức giác nó vượt những sự tâm tối sân si đối với những người khác, là nó tâm tối. Còn nếu nó sáng suốt không bao giờ nó biểu hiện, biểu lộ một cái gì mà sân si đối với người ta, nhưng mà nó chỉ hòa cảm và đem sự sáng suốt cho người khác. Thì cái tâm linh của nó khai triển, cái tầm ngu chẳng còn, nên nó không có chấp nhận cái tối tâm lấy gì mà có sự ngu. Nó đem cái ánh sáng luôn luôn, nó sửa nó, chính nó sai lầm thì chẳng có ai sai hết. Một lòng tiến tới đường mòn Thích Ca Phật pháp chẳng còn si mê. Một lòng chúng ta tiến tới cái con đường Đức Phật đã đi, chúng ta tiến tới cái Phật pháp của Ngài đã làm, Thích Ca đã làm, thì chúng ta đâu có si mê. Mà nếu chúng ta đi nửa chừng vì lễ này vì lễ nọ, danh vọng của thế gian đời của, thì nó làm chúng ta đau khổ. Thực hiện tôi đã nói với các bạn rằng từ đầu chí chung của các bạn đều là giả, không có cái sự gì thật hết thảy. Bữa nay chúng ta có, mai chúng ta không cũng vậy đó. Luôn luôn chúng ta giữ cái phần thanh điển, lấy cái không không thường trụ là cái vốn căn bản của những người tu về pháp lý vô vi vậy hả. Chạm vào kích động tự khuyên, kiếp này lần tránh đảo điên thế tình, chăm lo tự xét sửa mình, ngoài ta lại có âm tính diệu hòa. Mình chạm vào ở thế gian thì sự kích động rồi mình mới tự khuyên. Khi mình giận người ta, mình thoát những cái lời bất chân, những cái ngôn ngữ nặng nề đối xử với người khác, thì mình thấy mình kích động, rồi lúc đó mình mới ăn năn, mình khuyên mình, sửa mình trong cái kiếp này, lập tránh cái sự đảo điên chính mình đang quản lý, mình đang cai quản, mà tại sao mình không cho nó điều hòa này để cho nó đảo điên, có những ngôn ngữ bất chính, là đó là đảo điên thế tình. Chăm lo tự xét sửa mình lo mình sửa mình còn hơn là mình tự khuyên một người khác. Ngoài ta lại có âm thanh diệu hòa, ngoài cái bản thể này, các bạn có thể ngồi ở trong cái chỗ thanh định ngay ở đây, các bạn đã có thể nghe được những con chim nó hót, những cái âm thanh diệu hòa, những cái âm thanh còn nhẹ hơn nữa ở bên trên, nó làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt. Cho các bạn đừng có vì những cái lý ở thế gian này nó giam hãm cái phần sáng suốt của bạn. Ngoài cái bản thể này, các bạn sẽ nghe những âm thanh ở bên trung tâm thế giới nữa. Nếu mà các bạn mở được bộ đầu khai thông, những cái âm thanh đó nó sẽ đem sự sáng suốt vĩnh cửu cho các bạn. Tu cho trung tâm bộ đầu được khai thông thì phàm tâm sẽ được dứt khoát. Lúc ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì. Ở thế gian ai cũng nói hào quang của Đức Phật, nhưng mà lấy cái hình vẽ đó thôi, chứ cũng chẳng ai được thấy. Mà mình tu mình lùi miễn thoát khỏi bộ đầu rồi, chúng ta mới nhận thức con người ít nhất cũng phải có điểm mới thông cảm được điểm. Điểm rồi là cái gì? Điểm là cái vòng tròn sáng suốt trong cái thanh tịnh, nó biến hóa vô cực vô biên. Mỗi người trên cái bộ đầu mọi người có thể tu tới cực độ thì nó phải mở tới con đường đó, điểm thông các nẻo quy trở về chân pháp, xét suy kiến lập. Thương không là chuyện tôi cần, thế gian là chuyện góp phần tự tan. Cái điểm bộ đầu chúng ta thông, các nẻo thần kinh đều thông, nó quy nguyên về, quy là trở về cái đường lối cũ của nó, thanh tịnh, và trở về chân pháp, xét suy kiến lập. Lúc đó chúng ta minh rộng, càng ngày càng phải sửa đổi, không có nên theo những sự biến động, nhưng mà theo những sự thanh định chúng ta tiến lòng. Thinh không là chuyện tối cần, luôn luôn bộ đầu phải đi lên hướng thượng, lên trên bộ đầu, đi yên nơi cái chỗ không không cho được, phải chấp nhận về tiền tài của cả gia sự rồi nó làm cho mình lâu. Thế gian là chuyện góp phần tự tan, bữa nay có mai không, bữa nay có xe hơi đi mai đi bộ, rồi mốt có quần áo mặc một ngày kia nằm dưới đất rồi cũng chẳng còn cái gì hết, cái tụ cái tan. Nhờ phần thân và trượt tiến con người mới hoạt động được, nhưng ở thế gian thì nó sẽ bị cuốn cuồng vào sự mờ ám và bàng hoàng của nội tâm. Nếu ta thực hành theo phương tiện của pháp lý thì ta sẽ chấp nhận cho những luồng điện ấy quy nguyên về chân trạng của nó, thì mới đạt tới mức thanh tịnh của nội tâm. Tình thương cha mẹ cao thâm giúp con vượt khỏi nơi lòng nơi xa, tiến về thanh cảnh trung đài, tâm ta tích hợp phân hai đạo đời. Cái tình thương của cha mẹ, cha trời mẹ đất lúc nào nó cũng cao thâm sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta vượt khỏi nơi lầm nơi sai, đem ánh sáng xuống chúng ta và để cho chúng ta gặp những sự thiện ác ở thế gian, để chúng ta biểu hiện cho chúng ta thấy những cái cảnh sai lầm ở trước mắt, để chúng ta tự duy tự sửa, tiến về thanh cảnh trung đài, nơi trung tiên mà chúng một phần hồn đang giam hãm đây, mà chúng ta tu mở ngay cái trung tiên bộ đầu, đó là trung đài diễn quang. Lúc đó tâm ta tích hợp, lúc nào chúng ta cũng ở trong cái giới thanh tịnh, phân hai đạo đời, chúng ta mới biết cái trường cái thanh là cái gì. Không tự tiến về nơi thanh tịnh của trung tâm diễn quang thì dùng bất cứ lý thuyết nào cũng đều là tự gạt lên mình mà thôi. Cho nên ở đời này người tu chưa có được một phần gì, nhưng mà nói hay lắm, nói đủ thứ hết nhưng mà hành không được. Thì rốt cuộc ăn năn gây cho thần kinh yếu, tâm trạng yếu, rồi đâm ra bàng hoàng. Còn chúng ta ở đây phải cương quyết thực hành tự sửa mình, sửa cái nội tạng của chúng ta, sửa cái thần kinh chúng ta, đó là cái phương tiện để mở cái luồng điện đang bản ở bên đây bị giam hãm trong ngũ quỷ và ngũ tạng. Nhưng hậu chúng ta mới cảm giác và tự quyết con đường phải đi bằng cách nào, bởi vì mỗi người phải chết mà mọi người đều sợ chết, nhưng mà chúng ta chấp nhận để mở một cái con đường tiến về cái luật định hóa sanh, xuống hồi nào sẽ đi hồi nào. Thì chúng ta phải có cái khôn ngoan và chúng ta kiếm thanh tịnh, không có quyết định lên cho chúng ta được. Cho nên chúng ta hành cái pháp này, đánh đổ cái ngoại tâm, tự nhiên chúng ta sẽ đi tới thanh tịnh. Cho nên các bạn đã có một cái gương lành của các bạn tu ở đây, cũng như cái ảnh hưởng tốt của chư Phật chư tiên đã thành công, thì chúng ta chỉ thiếu cái cương quyết và nhẫn nại để tự hành mà thôi. Cái nhiều người dùng cái miệng nói hiền nhưng mà cái tâm không có thích hợp, cái đó cũng không có phải là cái chuyện tu. Nhưng mình hành, mình sửa đường điển của mình đi lên thì nó rút ngay bộ trung tiên bộ đầu đi lên, nó đâu có thâu cái phức tạp vô. Cái phức tạp ở thế gian là sự tối tâm, thì cái tối tâm nó xâm nhập con người, nó mới uất hận, lúc đó nó mới nhớ cái chuyện phải báo thù, phải sửa chữa, phải làm sao. Còn cái này nó hòa cảm ở bên trên thì lúc nào nó cũng thanh thản và nó sang suốt. Cho nên giữa bản đạo chúng ta đây có cái phương pháp co lưỡi sang kề sang, dù người đó có hung hăng cái gì đi nữa, chúng ta chỉ lấy cái phần thanh liễu ở bên trên bộ đạo, trung ương bộ đạo, chúng ta co lưỡi niệm Phật thì tự nhiên nó rút cái phần thanh liễu lên trên trung ương, thì nó ở cao hơn người phàm một cấp để nó hóa giải tư tưởng của đối phương. Nó thừa tiếp cái thanh liễu ở bên trên, nó mới mở và nó tiến được. Cho nên chỉ có cái hành để đi tới giải thoát, chứ còn dùng lý thuyết mà nói hoài, lý luận hoài thì ông nào cũng hay hết, không có ông nào dở hết. Người nào cũng làm cha của gia đình hết, người nào cũng biết kiếm hai mũi khó khăn nhất của xã hội mình cũng dành được một phần để mà sống. Thì chúng ta có nói nhiều đi nữa cũng vô ích, nhưng mà chỉ hành để tiến. Nhắm mắt thấy ánh sáng là đóng cửa thế gian thay thiên đạo. Nếu mà chúng ta mong mở mắt mà để xét những cái chuyện thế gian, là chúng ta đóng hẳn cái cửa thiên đàng. Chúng ta theo dõi cái sự di động của thế gian, của cái tuổi tác nó đâu có chờ đợi chúng ta, mà chúng ta phí thì giờ vô ích. Cho nên chúng ta tu trong cái thanh tịnh, nhắm mắt mà thấy ánh sáng, lúc đó chúng ta mới biết rằng cái quyền cơ của trời đất đã sắp đặt cho cái cơ cấu quyền như này có một lối thoát, chứ không phải không có lối thoát. Thiên bất tuyệt nhân chi lộ, ông trời không có chặn đứng con đường qua hết, nhưng mà chính chúng ta đã tự chặn đứng con đường của chúng ta. Về trong cái si mê, nhiều người tu si mê, si mê về đức thầy này, đức thầy kia, đức thầy nọ, rồi nhờ đứng cao siêu dẫn tôi đi đến chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, cái đó cũng là cái si mê. Nhưng mà chúng ta tu trở về cái không không thường trụ, thì chúng ta không có phải là nhờ ai dẫn chúng ta, nhưng mà nhờ sự nâng cán và cái quyền duy tự quyết của mình để khai thông, tiến lên thay vì tiến xuống, thì chúng ta không có bị cái ô trượt tâm nghĩ. Mà những nghĩ trọn lành đó không có muốn chúng ta tiêu réo họ nhiều, và không có muốn chúng ta làm phiền họ, nhưng mà muốn chúng ta được sớm gặp họ để đàm đạo, hay là được một phần thanh điển ảnh hưởng để mình tự tu tự tiến. Mong mình giỏi hơn thiên hạ, những đấng trọn lành không có mong mình dở hơn gì những người ấy. Cho nên các bạn tôi đừng có sai lầm ý lại rồi các bạn tôi mấy ngàn năm rồi cũng trơ chứ chẳng tiến được đâu. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đi nhiều một chuyện đó. Các bạn tu rồi đây, các bạn sẽ đem lại cái văn minh cho bộ óc. Cái văn minh của người đời do cái bộ óc của người mà làm ra. Mà bộ óc chúng ta được bồi bổ sửa chữa thanh lọc sáng suốt, thì cái sự văn minh đó chúng ta không có eo hẹp với người đời, chỉ thiếu sáng suốt mà thôi. Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn là người sáng suốt. Còn các bạn động loạn sân si, không bao giờ các bạn đạt được sáng suốt. Các bạn vô sầm bạc ngồi chơi mà đánh nắm thì các bạn thua còn xuống. Mà cái ông thanh bình nó mang được cái gì đâu. Thế không? Ở đầu mình mang là mạnh như vậy. Người khôn ngoan, nhẹ nhàng, thanh tịnh, kiên nhẫn, người đó nhiều người mới tạo. Nhiều nắng nảy sân si, tham dục, thì người đó nó sẽ xa lìa tất cả những sự đòi hỏi của xã hội. Thì nó cô lập lên nó. Con được tham dục của nữ giới cũng vậy. Mình có hồn có biết, có căn bản của trời đất đã tạo cho mình cơ duyên tốt cơ này, phải tự lập cương quyết sửa chữa, chứ không có ỷ lại nơi người đàn ông. Hoặc là tôi không chồng tôi không sống được, cái đó là cái chuyện sai lầm. Bên trong cái phần âm thuộc về cái hồn, cỡ đúng của đàn bà dương niệm thuộc về cái giới âm dương được cái duyên nhân, nó cũng có vợ có chồng và từ kỳ kiếp luân hồi sinh với nhau. Bây giờ nó khám phá, nó mở ra thì cái quy nguyên về cái gia đình tốt đẹp hạnh phúc ở bên trên, thay vì rước thêm cái xiềng xích ở thế gian đem lại sự đau khổ cho mình triền miên triền miên. Trước khi chết cũng không dứt khoát được cái nợ đạo. Cho nên những người tu ở đây lần lần nó cảm giác, nó minh cảm, nó thấy. Nó thấy được cái tiền kiếp nó không dám tái phạm. Khởi điểm nó sai lầm, ngày nay nó bị xa đọa. Trong cái tình duyên tạm bỡ ở thế gian là món quà cho nó đâu. Đó là cái xiềng xích mà đem lại sự đau khổ, gây cho nó đậm điên. Cho nên những người đã phạm rồi, họ chán ngán lắm. Còn người chưa phạm là họ say mê. Tôi mình vô di cư biết không rồi, các bạn sẽ khám phá cái chuyện của tôi vợ tôi chồng xâm nhập xuống thế gian, vui mừng ở trong cái chuyện tiền nghĩa là bạn đẹp của các bạn. Rồi các bạn giải thoát được cái âm u cách biệt có một tấc thôi, nhưng mà không có tương ngộ. Khai minh cái nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái duyên cơ từ lúc đó các bạn mới bắt đầu có một sinh hoạt ổn định, chắc chắn rằng tôi không có luân hồi. Thế nhiều người nói tôi tu để giải thoát, giải thoát cái gì? Nó phải có đường lối, nó phải có mạch lạc, nó phải có giai đoạn. Chứ không phải nói tôi tu giải thoát hai chữ đó không phải dễ nói giải thoát được đâu. Không, cho nên pháp nào cũng mới giải thoát, nhưng mà thiếu hành gây nên chẳng tin. Các bạn đi lần lần, các bạn mới biết giải thoát rồi.
Rốt cuộc Ngài cũng biết rằng phải thực hành mới có kết quả. Nếu chúng ta không thực hành và chúng ta không chấp nhận á, không bao giờ tiến. Dù cho bỏ vợ bỏ con đi tu đi nữa cũng không tiến. Nhưng mà chấp nhận rồi mình mới thấy có sự tu cho hữu ích ngay trong gia đình mình, là mình tu mình sửa được, mình ảnh hưởng được, là cái tốt cái gì nữa. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu, chịu ảnh hưởng cho gia đình làm sao chúng ta kết thúc gia đình chúng ta mà ảnh hưởng được ra xã hội làm sao ảnh hưởng ai mà nói cho tôi tu phước tu tâm mất thì giờ vô lại ha. Thành ra tôi thấy cái pháp lý vô vi này không có ông thầy khống chế tư tưởng mình, nhưng mà có người bạn đã đạt tới một phần thanh tịnh, cho biết cho mình biết rằng cái đường lối thanh tịnh phải đi bằng cách nào thì mình nghiên cứu để mà tiến, chứ không phải tuân lệnh để mà tiến. Thành ra chúng ta đi trong cái đồng đẳng nghiên cứu cái nền văn minh pháp nó mới truyền động, trong giai cấp không bao giờ truyền động. Như nãy tôi đã nói rồi, cố gắng thực hành là thầy lọc tên chứ đừng có bàn quan gì lễ này lễ nọ, rồi nó đâm ra tranh tiếp và nó nuôi dưỡng theo cái bản tính sân si cả tối tâm bất hận, không có kết quả gì hết, chết thành ma quỷ chứ không có làm được gì Phật. Bây giờ còn sống đây chúng ta cố gắng tu giải tỏa cái chiếc ta cũng bị lên cái thanh giới, từ thanh giới ta tu luyện tới biên giới, từ biên giới chúng ta mới tới Phật giới. Trong công làm nhảy vô làm Phật liền được đâu, nó dốc thì được, làm Phật liền không coi làm được. Cái tưởng nó là tôi là nó. Ở trong cái thử thách của nó tôi muốn làm thì cho cái đó là hay. Thành nó rốt được thân tội. Mà nó tại sao cha mẹ nó không giáo dục nó, tại sao nó lung manh vậy, tại sao nó tới nó phá hoại tôi. Cái đó là mình tự vô cái sự bực tức cho mình. Nhưng mà bà lấy cái thanh điển mà nói rằng nó là tôi là nó thì chết chúng nó sẽ đi. Mà đi không phải cần người ta đúng, không cần người ta đúng. Chính tôi ở trong cái trường hợp đó, cố gắng tu rồi mình mới hòa cảm cái tôi biết, mình muốn có biết người đó. Mình cũng có cái hành động xấu xa, cũng như mình đang chê nó là giả mang xấu xa đây. Thấy không? Thì bây giờ chúng nó chưa hiểu tới, chưa cần tới cái thanh tịnh như mình đã đang cần, nhưng mà sau này nó sẽ cần. Nhưng mà cái tuổi nó là đúng, thấy không? Mình lấy cái phần điểm để ảnh hưởng nó được không? Mà tưởng nó là ta là nó thì thép nó đi. Chính tôi cái chỗ tôi ở đó, cái tới chưa chứ còn tôi ở đó tôi ngồi cũng vậy nè. Mấy đứa con nít nó làm nó ngố thằng mặt thùng ngồi rồi này kia cái nó dồn nó lo sừng nó rõ nó làm lung tung em. Tôi hồi nhỏ mà tôi gặp cái thằng cha mà ngồi làm như vậy tôi cũng phá nó, thì nó là tôi là nó chứ ổng là tôi là ổng, mà ổng là Phật nhờ ổng tôi mới tiến. Rồi tôi chịu đựng được ổng là tôi tiến, ổng đang vậy chính nó, ông nó đang vậy mà tôi, thấy không? Ông Phật ổng bị mũi cánh, ổng bị kiến cánh, ổng bị ma, ổng bị phá hoại, nhưng mà ổng nhờ ai? Ổng nhờ cái sự lẻ loi sống một mình và bao nhiêu xung quanh phá khói ổng, ông cũng vẫn tình ổng mới thành niết bàn được. Ông muốn giảm với cái đại giai không? Còn nếu mà ông Phật ổng ngồi trong máy lạnh yên hoài đó, ổng sung sướng với ổng có tiếng. Ông ở trong cung địa điểm ông đâu có biết cái tính đại giai không? Sung sướng, ổng chỉ theo cái chiều hướng thất tình lục dục, cái tham dục của ổng thôi. Và ổng bị ra, ông nhờ ra ngồi gốc cây, ổng nhờ những cái âm linh, những ma quỷ, những sự làm cho ổng sợ, làm con tim ổng đập, làm ổng nhiều sự bất mãn, kích động ổng, ổng phải trở về thực trạng, ổng mới ảnh hưởng được tất cả những sự di động, là ổng trở về bất động, ổng mới ảnh hưởng được tất cả những sự di động. Còn nếu mà ổng động theo nó, động đâu có tin được, lúc đó là ma quỷ nó giết ổng ngay gốc cây rồi, à ổng vẫn bất động. Thì bây giờ mà có cái cơ hội đó là cũng khác gì mà tu theo Đức Phật. Quan Âm cũng vậy, bị đốt chùa nhưng mà Ngài cũng vẫn đem tình thương xây dựng. Bởi vì một ngày kia mỗi người phải trở về với sự cảm không động của họ, thì chúng nó là ta, ta là chúng nó. Thấy không? Thì tự nhiên nó hết. Mà lần lần nó sẽ giải, không còn nữa. Còn nếu mình theo người ta làm vậy, nó phá tôi được này kia kia nọ, ở trong này mình tích, thì nó rối loạn cái thần kinh. Ở trong này ngũ tạng nó có kim mạch chỉ quả thổ năm luồng điện, khi thần hồn chỉ huy nó tích qua thì ở đó nó cũng nghe là nó chỉ biết chấp, cũng như là đèn nguyên cảnh nó cứ chấp về hoài, nó làm như thế hoài. Pháp rồi bây giờ chúng ta giải tỏa.